Thank you.
Can I go to Tom? Tạ ơn Chúa là mấy tuần qua, mấy tháng qua chúng ta đã học về những cái phước lành mà Chúa muốn ban trên những con cái của Chúa. Mà như chúng ta đã học, đây là không phải những cái phước lành mà bình thường, nhưng mà rất là đặc biệt, phước không thể tả mà Chúa muốn ban trên đời sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta đến một cái phước mà có thể nói hồi nãy cầu nguyện ở bên kia tôi nói đây là phước mà có nhiều người không có muốn. Đó là phước cho người nào, hay là phước cho Chúa, nó là phước cho quý vị khi quý vị bị bắt bớ vì Chúa. Có bây giờ quý vị cảm thấy mình được phước hạnh, ô cảm ơn Chúa con được phước hạnh quá bởi vì con bị người ta mắng giết con, bị người ta bắt bớ con, bị người ta nói đủ những điều dữ nó vu cho con. Quý ông bà chị có bao giờ cảm thấy như vậy là phước không? Thấy có vẻ nghịch lý phải không ông Long? Thế ông Long lắc đầu, đúng như vậy, rất là nghịch lý. Tại sao lại bị người ta mắng giết, người ta bắt bớ, người ta nói vu, nói những điều không đúng về mình mà mình lại được phước? Phước ở đây nó tùy mình bị bắt bớ vì cái gì mới gọi là phước, phải không quý ông bà anh chị em? Và lời Chúa ở đây tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài phước cho người chịu bắt bớ vì Chúa. Chúng ta nhớ cái chỗ hai chữ cuối cùng, vì Chúa hay là vì sự công bình. Lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 5 câu số 10 mà hồi nãy cô Thủy Tiên đọc cho chúng ta. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng giết, bắt bớ hay lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Wow, tạ ơn Chúa ở đây. Tại sao mình bị bắt bớ? Ở đây có hai cái từ ngữ mà chúng ta để ý. Bắt bớ vì sự công bình và vì Chúa. Tại sao khi mình bị bắt bớ, bị người khác mắng giết, nói vu về sự công bình, về Chúa mà mình được phước? Trước khi chúng ta hiểu được, trước khi tôi trả lời cái câu hỏi này, chúng ta cần hiểu một số điều sau đây. Thứ nhất, Chúa nói như thế nào? Ở đây Chúa nói, khi quý vị sống cho Chúa, khi quý vị sống theo cái tiêu chuẩn 7 cái phước lành mà chúng ta đã học đó, khi quý vị sống đẹp lòng Chúa, quý vị sẽ bị bắt bớ. Hay là nói cách khác hơn, bị bắt bớ là chuyện sẽ đến với những ai sống theo lời Chúa dạy. Và cái chỗ này, cái chỗ mà tôi đọc ở đây tôi thấy rất là hay, cái chỗ là tất cả những cái phước ở phía trên á, thì Chúa nói chỉ có một câu. Chẳng hạn giống như câu số 3, phước thứ nhất Chúa nói như thế nào? Phước cho những người có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Chỉ có một câu một đâu. Thôi, nhưng mà tới cái phước này á, Chúa nói tới hai lần lận. Câu số 10 Chúa nói phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Rồi xuống ở phía dưới, rồi Chúa nói câu số 11, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng giết, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Tôi nghiên cứu lời Chúa thì thấy được cái chỗ này rất là đặc biệt. Những cái câu kia, những cái phước kia thì Chúa chỉ nói một câu, mà ở đây Chúa lại dùng tới 3-4 câu để Chúa giải nghĩa cái phước này. Mà Chúa nói lặp đi lặp lại tới 2 lần phước lận. Hay là nói cách khác hơn, ở trong nguyên ngữ khi cái chỗ này á, khi Chúa nói phước cho người nào chịu bắt bớ vì sự công bình, rồi phước cho người nào bị bắt bớ vì Chúa, ở đây nói đến phước gấp đôi, là hơn là những cái điểm mà những cái tiêu chuẩn mà chúng ta đã học. Cho nên đây là cái phước rất là đặc biệt, không phải chỉ là phước không thể đã thể tả, nhưng mà phước không thể tả gấp đôi cho những người nào bị bắt bớ vì sự công bình vì Chúa. Câu hỏi được đặt ra ở đây là có bao giờ quý vị bị bắt bớ vì Chúa chưa? Có bao giờ quý vị vì sống theo tiêu chuẩn mà Chúa dạy ở đây, quý vị bị bắt bớ chưa? Chúa nói rằng hễ quý vị sống theo tiêu chuẩn của Chúa, trước sau gì quý vị cũng bị bắt bớ. Mình không có tìm sự bắt bớ, nhưng mà sự bắt bớ nó sẽ đến với mình. Và chúng ta thấy ở khúc đầu á, Chúa nói phước cho kẻ này, kẻ kia, kẻ nọ. Nhưng mà tới cái phước này thì Chúa nói như thế nào? Phước cho. Chúa dùng ngôi số 2 chứ Chúa không dùng ngôi số 3 nữa. Chúa nói phước cho các ngươi. Có nghĩa là sao? Tại sao Chúa không nói là phước cho người nào bị bắt bớ vì danh ta? Nhưng mà Chúa đổi từ cái ngôi thứ 3, Chúa đổi thành ngôi thứ 2. Phước cho ngươi. Lý do là vì có một số người họ nghĩ rằng những cái phước khác á, những cái điều mà mình cần phải làm để được phước của Chúa trên cuộc đời của mình là cho ai đó chứ không phải là cho tôi. Nhưng mà Chúa nói ở đây, Chúa nói no, phước cho quý vị. Không những cho quý vị mà thôi, nhưng mà nên nhớ một điều, trong cái đời sống mà quý vị sống theo những cái tiêu chuẩn Chúa dạy ở đây, sự bắt bớ nó sẽ đến với quý vị. Sống theo tiêu chuẩn của Chúa, bắt bớ sẽ đến. Chẳng hạn như tuần trước mình học về phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận. Khi quý vị áp dụng điều này, người đời họ thấy quý vị như thế nào? Tại sao phải tới xin lỗi nó? Tại sao phải tới làm hòa thuận với nó trước? Ngu quá vậy. Nó lỗi nhiều hơn du mà. Họ nói những cái điều rất là nặng. Và ở đây làm cho người hòa thuận chúng ta cũng học được, đó là mình làm chứng về Chúa cho người khác. Quý vị có bao giờ làm chứng cho người khác rồi người khác bắt bớ quý vị chưa? Tôi có rất là nhiều lần họ không có bắt bớ. Ở đây chúng ta thấy nhất là ở nước Mỹ không có bị chết vì Chúa, nhưng mà có nhiều nước hiện giờ trên thế giới, nhất là những nước Hồi giáo, hễ mà anh tin Chúa là gia đình của anh, dòng tộc của anh sẽ tìm mọi cách giết anh. Mà tạ ơn Chúa ở Mỹ này chúng ta chưa đến cái giai đoạn đó. Nhưng mà mình bị bắt bớ về những cái lời nói của rất là nhiều người. Ồ, cái ông này, khi tôi làm chứng về Chúa cho người khác, họ dùng chữ là ông này dù đạo. Cái đồ dù đạo. Hay khi mình nói Đức Chúa Jesus Christ là con đường duy nhất để được đến Đức Chúa Trời, họ nói ông này phách quá. Sự thật không phải là tôi phách, lẽ thật của Chúa nói như vậy. Khi mình nói tới lẽ thật, không có gì là phách cả. Giả sử như quý vị đứng ở trên cái nhà lầu 20 tầng, quý vị tính nhảy xuống, tôi nói quý vị tin có cái sức hút của trái đất chứ gì? Quý vị nó không tin. Tôi nói quý vị bảo đảm, quý vị nhảy xuống quý vị sẽ tiêu đời, quý vị đụng xuống đất quý vị sẽ biết tiêu đời. Cái đó có phải là tôi nói phách không? Cái đó có phải tôi là kiêu ngạo không? No. Nhưng mà khi mình nói rằng Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất, họ sẽ nói những cái lời mỉa mai. Những lời họ chê cười mình. Và quý vị là những người mà có gia đình của mình là những người chưa tin Chúa đó. Quý vị làm chứng về Chúa cho họ. thì họ sẽ nói gì? Tôi nghe nhiều cái câu nói rất là đau lòng. Họ chê cười mình, họ mỉa mai mình. Thậm chí có những người họ phun nước miếng vô mặt mình luôn. Khi mình làm chứng về Chúa cho người khác, mình tìm cách giải hòa họ với Đức Chúa Trời. Chúa nói như thế nào? Nếu quý vị là những người như vậy, phước cho cuộc đời của quý vị. Mà không những chỉ là phước mà thôi, nhưng mà double cái phước đó trong cuộc đời của quý vị. Khi người ta bắt bớ mắng giết, người ta nói những lời vu khống cho mình, phước cho quý vị, tạ ơn Chúa. Rồi khi nói về cái sự bắt bớ, có, chúng ta để ý chỗ này, có nhiều người bị bắt bớ không chính đáng. Những cái lý do không có chính đáng gì cả. Đừng có bao giờ nghĩ rằng đó là phước. Chẳng hạn như có những người họ bị bắt bớ khủng khiếp lắm, nhưng mà vì những cái lý do sai trật hết. Có những người họ nói họ là tin Chúa đó, nhưng mà nói càng nói bậy làm người ta bắt bớ, đến nỗi mà họ đuổi ra khỏi nhà luôn. Rồi mấy người tin Chúa đó kêu, ồ tôi được phước quá. Cái đó không phải là phước gì cả. Cái đó là mình không có lịch sự, mình không có cái cách nói năng đàng hoàng, cho nên quý vị bị bắt bớ thì cái đó không có phước gì hết. Hoặc là mình là người tin Chúa, mình kêu, ồ thấy tôi không? Mình đến với cái thái độ giống như là tôi là ngon lành hơn những người khác. Tôi tin Chúa ngon lành hơn lắm. Người khác họ thấy được điều đó, họ nói ông là người gọi là tự xưng mình là đạo đức, kiêu ngạo. Rồi họ bắt bớ mình, họ chửi rủa mình. Cái đó không có phước gì cả. Và cũng có một số người họ sống một đời sống tội lỗi. Họ không phân lời Chúa dạy, rồi họ gặp những cái bắt bớ xảy ra trong đời sống của họ. Họ nói tại sao Chúa lại cho điều này xảy ra cho con? Chắc là phước lắm phải không Chúa? Chúa nói no, cái đó không có phước gì cả. Bởi vì con sống sai lời ta dạy, con bị bắt bớ, con bị mắng giết, con bị người khác nói những lời dữ cho con. Cái đó là lỗi của con chứ không phải là phước gì hết. Phước mà Chúa muốn nói ở đây là những người bắt bớ vì lẽ công bình và vì Chúa mà thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta để ý cái chỗ đó. Chứ không phải là mình làm tầm bậy tầm bạ rồi người khác bắt bớ mình rồi mình nói đó là phước. No. Lời Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu số đoạn Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 15, lời Chúa nói như thế này: trong anh em chớ có ai chịu khổ, chớ có ai chịu khổ vì như kẻ giết người, như kẻ trộm cắp, như kẻ hung ác, như kẻ thài lai việc người khác. Có ai trong chúng ta thài lai việc người khác không? Rồi bị người ta bắt bớ cái mình nói ô mình được phước lắm. Thài lai chuyện người khác, chuyện của họ để cho họ. Cứ nói đâm chĩa người này, đâm chĩa người khác, gọi điện thoại, email, làm đủ thứ chuyện hết. Rồi bị bắt bớ cái nói ô con được phước, chứ nó no. Con ngu chứ không phải là phước gì hết. Con chịu khổ vì đừng có ai, chớ có ai trong anh em chịu khổ như những người thài lai việc của người khác. Không có phước gì hết. Phước ở đây Chúa nói chúng ta cẩn thận. Tôi phải lặp đi lặp lại cái chỗ này. Có nhiều người họ cứ làm những cái lý do sai trật hết, họ bị bắt bớ, bị vu nói dữ đủ thứ điều, cái họ nói đó là phước. Không phải. Phước Chúa nói ở đây, Chúa hứa Chúa ban phước cách bội lần, phước không thể tả cho những người bị bắt bớ vì sự công bình. Nghĩa là sao? Bắt bớ vì sự công bình nghĩa là sao? Câu số 10, phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Bắt bớ vì sự công bình có nghĩa là mình sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Mình sống theo 7 cái tiêu chuẩn mà Chúa dạy phía trước. Mà mình bị bắt bớ, mình bị nói vu, mình bị chửi mắng. Chúa nói phước cho cuộc đời của các ngươi, phước gấp bội phần cho các ngươi. Rồi cái câu số 10 Chúa nói, khi nào người ta mắng giết bắt bớ và là nói mọi điều dữ vu cho các ngươi, vì ta, vì Chúa, phước cho các ngươi. Bị bắt bớ vì Chúa nghĩa là sao? Mình sống mỗi ngày trở thành giống Chúa. Chúa dạy về sự giải hòa, mình tìm cách mình giải hòa với người khác. Chúa dạy mình về sự yêu thương, mình yêu thương người khác. Chúng ta thấy cuộc đời của Chúa nó có 8 phước lành này rất là rõ ràng. Phước lành thứ nhất sao? Phước cho người có lòng khó khăn, có tấm lòng gọi là đau khổ, Chúa có tấm lòng đau khổ. Phước cho người nhu mì, Chúa có sự nhu mì. Phước cho người làm người khác hòa thuận, Chúa có hết tất cả những điều đó. Cho nên chúng ta sống trở thành giống Chúa, vì Chúa mà người khác mắng giết bắt bớ mình, Chúa nó phước cấp bội phần cho các người. Và ở đây chúng ta làm điều gì khi chúng ta bị bắt bớ vì Chúa, chứ không phải là vì chúng ta hay là vì cá nhân nào, vì Chúa và vì sự công bình? Điều gì chúng ta phải làm? Câu số 12 Chúa nói như thế nào? Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ. Tôi đọc tới đây, tôi thấy tiếng Việt mình nức lòng mừng rỡ. Có bao giờ quý vị nức lòng mừng rỡ không? Có thể anh Nguyên với chị Gia Miên hiểu cái đó chút đỉnh khi có con. Ở trong nguyên văn có nghĩa là hãy nhảy mừng lên, exciting, vì đây là điều phước hạnh vô cùng trong đời sống. Tôi nhớ lúc năm hình như là năm 89, đội Chicago Bulls chơi với đội Cleveland Cavaliers. Họ vô final, mà cái thời này là Michael Jordan vừa mới bắt đầu chớm nở để trở thành tứ danh đó. Thì chỉ còn lúc đó thì chơi vòng đầu, vòng thứ nhì, tôi không nhớ vòng thứ nhất hay là thứ nhì, nhưng mà chơi tới game thứ năm là game cuối cùng để định ai mà thắng game đó thì được vô vòng kế tiếp và được vô champion, vô địch. Thì chỉ còn game thứ năm mà đội Cleveland đang dẫn đầu 199, Chicago thua một điểm, mà Chicago chỉ còn có 3 giây nữa là hết giờ. Wow. Thì ông bầu, ông mới tìm cách, ông nói tụi bay đưa trái banh cho Michael Jordan rồi tránh nó. Và thật như vậy, còn 3 giây vừa đưa trái banh cho Michael Jordan, dòng nó 2 cái, ông thải, vừa thải ra một cái là cái chuồng nó reng lên một cái, trái banh bay lọt vô trong cái rổ. Mà không thể nào tả được. Quý ông bà chị em có cơ hội về coi YouTube cái khúc đó. Ai họ nhảy, họ mừng không thể tả. Và ở đây là cái điều mà Chúa nói, hãy vui mừng vui mừng không thể tả, bởi vì đây là phước vô cùng mà Chúa ban cho mình. Khi mình sống vì Chúa, sống vì lại công bình, mình sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Hãy vui mừng quý vị. Người khác chê cười mình bởi vì mình tin Chúa, hãy vui mừng về điều đó. Mình làm chứng về Chúa cho người khác và bị người khác mắng giết, người ta phun nước miếng vào mặt mình, Chúa nói hãy vui mừng. Yes, cảm ơn Chúa con được bị bắt bớ vì Chúa. Cho nên trở lại cái câu hỏi, nếu mình theo Chúa từ trước đến giờ mà mình không có bị bắt bớ gì hết, hãy hỏi lại chính mình. Có thể lắm mình không có áp dụng lời của Chúa trong đời sống mình. Có thể lắm mình học nhiều, mình biết nhiều đến nỗi mà nữa rồi, mục sư nói về cái chuyện này nữa rồi, nhưng mà không có thực hành gì hết. Không có thực hành gì hết. Cho nên mình không có bị bắt bớ gì hết. Mà Chúa nói nếu cuộc đời của mình không bị bắt bớ vì Chúa, không có phước hạnh, không có phước hạnh gì cả. Và khi chúng ta vui mừng, chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì chúng ta, khi chúng ta sống vì Chúa, khi chúng ta sống theo lẽ công bình mà bị bắt bớ, chúng ta biết được một điều, đó là chúng ta đang đi đúng đường. Mình đang đi trên con đường của Chúa, mình đang đi trên con đường hẹp. Còn mình sống mà không có bị bắt bớ, có thể lắm mình đang đi lạc đường hồi nào mà mình không biết. Cái điểm kế tiếp mà mình biết được, mình vui mừng không thể tả, nức lòng vui mừng mừng rỡ, bởi vì Chúa nói như thế nào trong câu số 12, hãy vui mừng và hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Tạ ơn Chúa. Chúa luôn luôn ban thưởng. Chúa ao ước, Chúa muốn ban thưởng cho con dân của Ngài. Nhưng mà chúng ta phải sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Phần thưởng Chúa ban cho chúng ta lớn lắm. Chúa không nói nó là cái gì, nhưng mà khi mà Chúa nói lớn lắm thì phải nói. Không có gì có thể diễn tả nó. Giống như trong trường Chủ nhật của người lớn Thanh Tráng Niên hôm nay học, cái phần thưởng Chúa ban cho chúng ta, ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta trong đời này, nó không có đáng so sánh với ơn phước mà Chúa ban cho, phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta trong tương lai. Đến nỗi mà tiền bạc của cải không có gì có thể so sánh với cái phần thưởng mà Chúa ban cho chúng ta trong tương lai. Thật sự mà nói, tới lúc đó rồi thì chuyện gì xảy ra? Tiền bạc của cải mà chúng ta thấy quý bây giờ, nó không còn ý nghĩa gì nữa cả, không còn giá trị gì nữa cả. Nói xin lỗi, ai cho mình cũng muốn đánh người đó nữa. Bởi vì trong thiên đàng, mấy cái đồ đó là cùng tệ hơn là rác nữa. Và Chúa nói, Chúa ban phần thưởng lớn lắm cho những người nào chịu sự bắt bớ của Chúa. Bởi vì mình biết như thế nào. Thứ nhất, sự bắt bớ có đó, nhưng mà nó chỉ là một thời gian tạm thời mà thôi. A short time. Cho nó không có forever, không có bị bắt bớ vĩnh viễn. Họ có mắng giết đi nữa thì cũng một thời gian nào đó thôi. Nhưng mà phần thưởng Chúa ban cho là còn lại đời đời, vĩnh viễn, vô tận. Cho nên hãy vui mừng về điều đó. Như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu số 17, lời Chúa nói như thế nào? Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm. Quý bà chị em và tôi bị bắt bớ về Chúa thì coi nó giống như là vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà còn sự không thấy được là đời đời vô cùng vậy. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Cho nên mỗi lần tôi đi làm chứng về Chúa cho người khác mà họ chửi mắng tôi, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Bởi vì Chúa ban phước trên cuộc đời của mình. Miễn sao là mình phải nói năng đàng hoàng, chứ không phải tới nhà ta làm chứng mà như ta đây là họ chửi, họ mắng mình, họ bắt bớ mình thì không có phước gì hết. Cho nên nó hãy vui mừng, vui mừng vì được chịu bắt bớ với Chúa, vì Chúa. Học sinh nào cũng hiểu điều này. Nếu quý vị trở thành một học sinh giỏi mà được thầy cô thương, thế nào cũng bị bạn bè nó ghét. Nếu quý vị sống theo tiêu chuẩn của Chúa dạy trong lời Chúa, 7 cái phước lành mà chúng ta học, được Chúa thương thì chắc chắn sẽ có người ghét, tìm cách bắt bớ quý vị. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây đó là: quý vị có bao giờ bị bắt bớ vì danh Chúa chưa? Nếu chưa, cầu xin Chúa giúp mình để mình sống theo tiêu chuẩn của Chúa, để được chịu bắt bớ vì Chúa, vì lẽ công bình của Ngài. Quý vị làm trong hãng xưởng, có bao nhiêu người biết quý vị là con của Chúa, là người chân thành đối với Chúa? Đi học ở trường học, có bao nhiêu người biết mình là con của Chúa? Qua cái thái độ của mình, cái cách cư xử của mình đối với những anh em với nhau, họ có thấy Chúa đang sống trong mình hay là không? Họ có thấy Chúa đang sống trong cái sự suy nghĩ của mình về chuyện này chuyện nọ, hay là đụng tới là cãi nhau, đụng tới là tìm cách phân rẽ nhau, chia xé nhau? What do people see in your life? Do they see Jesus living in your life? Vợ có thấy Chúa trong quý vị là những người làm chồng không? Hay là những quý vị làm chồng có thấy quý vị làm vợ có Chúa đang sống trong mình không? Hay là hơn thua, hay là ích kỷ? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng đây là điều quý báu vô cùng khi chúng ta sống theo sự chỉ dẫn của Ngài. Có một số nước trên thế giới ngay giờ phút này, hễ mà anh tin Chúa là anh còn hơn là phạm một tội lớn nữa. Chẳng hạn như bên Sudan, bên Indonesia, bên Iran, các nước cộng sản. Một người tin Chúa thì họ coi người đó giống như là một tội nhân khủng khiếp lắm. Giả sử bây giờ người ta bắt quý vị, bắt quý vị bởi vì quý vị tin Chúa, quý vị có danh hiệu là tín đồ tin lành, họ đưa ra tòa, quý vị có đủ bằng chứng, có đủ bằng chứng để họ định tội quý vị là người tin lành không? Hay một người bắt mình vì mình là người tin lành, người con của Chúa, họ đưa ra tòa, họ có đủ bằng chứng anh đó tin lành đó, đúng anh là người tin lành đó, bởi vì anh sống vì Chúa, đúng anh người tin lành đó, bởi vì anh sống một người hòa thuận, anh yêu thương không những người thường mà anh yêu thương luôn cả kẻ thù của anh, anh cầu nguyện, anh chúc phước cho kẻ thù của anh. có đủ bằng chứng không, thưa quý vị? Hay là họ bắt vào cái ô, chúng ta bắt nhầm người này không phải là người Tin Lành, không có bằng chứng gì cả để chứng minh người này là người Tin Lành. If people arrest you for being a Christian, do they have enough evidence to convict you? Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta để chúng ta biết rằng dĩ nhiên những cái phước lành này, những cái tiêu chuẩn Chúa cho chúng ta sống ở đây nó không có phải là dễ. Và đó là vấn đề của chúng ta. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người cứ nghĩ là ồ, mình sống một đời sống theo Chúa nguyện miễn sao mà nó đừng có đau nhức, đừng có cố gắng gì hết là ngon lành rồi. Mà thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì như vậy mà cuộc đời của chúng ta không có phước hạnh gì cả. Mình chỉ muốn sống nhẹ nhàng, painless Christian life, ngon quá, không có ai bắt bớ gì hết, không có ai nói vu nó oán tôi gì hết, bởi vì tôi không có sống theo lời Chúa dạy cho nên thấy như vậy là ngon lành. Cuộc đời của chúng ta không có phước hạnh gì cả. Cuộc đời của chúng ta nó không có trở thành một cuộc đời mà carious, mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em mấy tháng qua. Cầu xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng sống vì Chúa để chúng ta được double blessing trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta tận hưởng Chúa. Chúa ban phước không những đời này mà thôi, nhưng mà Chúa nó phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Amen. Amen. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Xin kính